xin giới thiệu cha Phan Tự Cường, dòng Trà Minh ở Quân Đúng.
Kính thưa anh chị em trong ban phục vụ liên huynh phục vụ cáo sĩ đoàn, tất cả các anh chị em, tôi còn nhớ cách đây 8 năm tôi còn có được hiện diện với anh chị em ở đây. Hôm nay cũng có dịp sang Mỹ Lan, trong thành phố và được đây tham dự với anh chị em. Gia đình Trà Minh chúng ta sắp sửa mừng kỷ niệm năm tháng thành lập dòng. Anh chị em còn nhớ là kỷ niệm thành bao nhiêu năm thành lập dòng không ạ? Ngày nào cái ngày mà Đức Giáo Hoàng thành lập Honorio thứ ba thành lập dòng là ngày nào? 12 tháng 12 năm 1216. Để chuẩn bị cho cái ngày đó, năm thánh của dòng sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 11 năm 2015 tới đây, và cũng như kết thúc vào ngày 7 tháng Giêng năm 2017. Hôm nay tôi cũng muốn đến gặp quý ông bà, quý anh quý chị, môn đệ Thánh Tâm Minh, người gieo niềm vui cho thế giới. Mình trở thành người gieo niềm vui tin mừng cho thế giới. Chúng ta cùng nhau tập bài hát để trong hình đoàn với nhau, rồi thì hội họp với nhau, rồi về gia đình giữa ông bà với nhau mừng cho thế giới. Trước hết ngay trong gia đình mình, thứ hai ngay trong hình đoàn mình và trong bà con lối xóm mình ha. Cái bài hát như thế này: ngày nào anh không cười, ngày ấy là ngày vượt đi. Ngày nào anh không vui, ngày ấy anh thêm tuổi già. Ngày nào anh cười vui, ngày ấy cả một trời vui. Ngày nào anh cười vui, đời anh ôi đẹp tuyệt vời. Ngày nào anh không cười, ngày ấy là ngày vượt đi. Ngày nào anh không vui, ngày ấy anh thêm tuổi già. Ngày nào anh cười vui, ngày ấy cả một trời vui. Ngày nào anh cười vui, đời anh ôi đẹp tuyệt vời. Ngày nào anh không cười, ngày ấy là ngày mất đi. Ngày nào anh không vui, ngày ấy anh thêm tuổi già. Ngày nào anh cười vui, ngày ấy cả một trời vui. Ngày nào anh cười vui, đời anh ôi đẹp tuyệt vời. Ngày nào anh không cười, ngày ấy là ngày mất đi. Ngày nào anh không vui, ngày ấy anh thêm tuổi già. Ngày nào anh cười vui, ngày ấy cả một trời vui. Ngày nào anh cười vui, đời anh ôi đẹp tuyệt vời. Ngày nào anh không cười, ngày nào anh không cười, ngày ấy là ngày mất đi. Ngày nào anh không vui, ngày ấy anh thêm tuổi già. Ngày nào anh cười vui, ngày ấy cả một trời vui. Ngày nào anh cười vui, đời anh ôi đẹp tuyệt vời. Ngày nào em không cười, ngày ấy là ngày vất đi. Ngày nào anh không vui, ngày ấy anh thêm tuổi già. Ngày nào em không cười, ngày ấy là ngày.
Ngày nào anh không
cười, dạ đúng. Ngày
nào anh không vui, ngày ấy anh thêm tuổi già.
Đúng không? Em cười vui, ngày ấy cả một trời vui. Ngày nào anh cười vui,
ngày
ấy
thấy thấy em không cười, ngày ấy là ngày bước đi. Ngày nào anh không vui, ngày ấy
thêm tuổi già. Ngày nào em không vui, ngày ấy cả một trời vui. Các ông, anh các bạn,
anh không vui,
anh
em thêm tuổi già.
Mình không chấp nhận con đường Chúa đã đi, Còn ai chấp nhận thì Ngài giải thoát ta khỏi tội lỗi, khỏi buồn phiền, chống chống nội tâm và cô đơn. Chúa Giêsu luôn luôn là người mang lại niềm vui cho chúng ta. Chúng ta đến với Ngài lâu nay phải nói là chúng ta biết nhiều cái chi phối, chúng ta biết nhiều cái của thời thế gian lừa dối, nhưng chúng ta trở lại với Chúa Giêsu. Chúng tôi muốn nói điều này rất riêng với anh em truyền khẩn hôm nay. Họ khấn là hay khấn trong đời, đây là một cơ hội anh em giao đời mình cho Chúa Giêsu, tiến tới một bước theo Chúa Giêsu. Qua các việc tuyên khấn vào trong dòng, anh em cảm thấy được cái niềm vui là thành viên của dòng. Thành viên đó là được theo Chúa Giêsu, cùng công tác với Chúa Giêsu và mang tin mừng của Chúa Giêsu cho thế giới. Đó là, tuy nhiên không phải là bỗng nhiên mình cười ha hả vui, mình cười ha hả, nhưng mà một cái niềm sâu xa, một niềm vui thiêng liêng và một niềm vui để mình chiến Chúa trong các đời sống của mình, quán tại con tim của mình, thái độ sống của mình. Như chút xíu nữa tôi sẽ nói thêm xong. Điều thứ hai đó là đi vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm để công bố niềm vui tin mừng. Tức là cũng chia sẻ với anh chị em, còn nhiều người khi nghe tin chúng tôi đi truyền giáo ở Công Tung cũng phải thăm đi cái đó vất vả nhất, thì tôi trả lời ngay ngay: vất vả thì nhiều, khó khăn thì nhiều, nhưng khó khăn không phải là để cho chúng ta tháo luôn, mà là khó khăn để mà cho chúng ta, là một thách đấu để cho chúng ta vượt qua. Và tới cái điều này, các anh em đang làm trong các ban phục vụ liên huynh, trong phục vụ huynh đoàn đều cảm nhận điều đó. Mình đã làm một công việc dấn thân phục vụ thì đều gặp những thử thách, gặp những khó khăn. Có những người gặp thử thách khó khăn thì buồn xuôi thôi, để trả lại tôi làm nữa, thôi mệt quá, thôi vất vả lắm. Đó là cái thái độ bình thường của con người, cái tự nhiên của con người. Nhưng Đức Giáo Hoàng trong tôn huấn điều của Tây Bường, Ngài nói là không, mình phải đi vào một cuộc mạo hiểm để công bố niềm vui tin mừng. Chắc chắn rằng khi mới giáo hội là đi truyền giáo, niềm vui tin mừng giáo hội cứ mang trong tấm lòng mình, không miễn trừ khỏi những khó khăn, cạm bẫy, thử thách. Nhưng mà càng khó khăn, thử thách đó là cơ hội để chúng ta vượt qua, cơ hội để chúng ta tiến tới, chứ không phải chúng ta tiêu cực để chúng ta tháo luôn. Anh em, nó áp dụng cho toàn thể hội thánh. Và điều mà tôi cũng muốn mời gọi anh em trong kinh đoàn, mình cũng thấy được điều đó. Chắc chắn rằng ngồi một chỗ quay đi đi ru con thì dễ, nhưng đã tham gia vào một đoàn thể, vào một đời sống đạo đức, vào một cái tinh thần, thì anh em nhiều cái phải đối phó, nhiều cái phải khắc phục, nhiều cái phải vượt qua. Thì chúng ta bước theo cái tìm thấy cái niềm vui khi phục vụ, niềm vui khi thăng tiến, và qua những cái khó khăn ngăn cản trở phía bên trong nội tâm của mình hay bên ngoài, đừng để mà chán nản, tháo lui, sợ hãi, mà là vượt qua. Và khi mình vượt qua rồi, mình cảm thấy tâm hồn của mình nó lớn lên, tinh thần tốc độ của mình nó lớn lên. Và khi mà đã quen rồi thì tôi cũng được tôi xin lỗi ông cố Nhàn và cố Nhàn, tôi được trong mấy ngày qua và nghe được chuyện một người đi phục vụ như bà cố Nhàn ở nhà thương các biên dương 20 năm trời, bao nhiêu cái khó khăn, bao nhiêu cái người ta chửi bới, nhưng mà bà cố thấy vui, phương ra làm đi người ta, mà rồi vì tại cái niềm vui, mặc dù khó khăn thử thách, hay như ông cố phụ cảnh bao nhiêu là dòng, cứ phải đi đám tang chỗ này, chia buồn chỗ khác, là điều động chỗ này chỗ khác, đánh xe đi tới đi lùi hoài. Cái bình thường mình ai ngại ai cũng chả sợ, nhưng mà ông cố cảm thấy vui, cho nên một hình ảnh trước mắt. Và tôi muốn nói với anh, chia sẻ với anh chị em mình là cái niềm gieo niềm vui cho tin mừng không phải đi ca đi hát đi nhảy đi múa, mà cái niềm vui phục vụ, cái niềm vui của Chúa Giêsu, tình thương của Chúa Giêsu cho anh chị em của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta nhìn lại thánh đa minh của chúng ta, là người môn đệ thánh đa minh được mời gọi hãy ra đi gieo niềm vui cho thế giới hôm nay. Trong huynh đoàn của chúng ta, trong dòng của chúng ta, người Việt Nam, bạn Việt Nam như tiếng Pháp có một bài hát rất là hay, các anh chị em còn thuộc phải không ạ? Và trong sách của mình có sách Lễ Kinh Thánh Đa Minh trang 39 đó, kia nhìn xem cha thánh đang mình đừng sợ ra đi làm người vô hành. Anh nhớ đồ bài hát không? Trong 39 hát đi là cho con giờ không được nhiều mà nữa hả? Anh nhớ 139 anh em bộ tay cha hát rồi sau đó về mình nhà theo hả? Mời bộ sách trang 39. Đây là một bài hát bằng tiếng Pháp của sơ Surya này về O Dominique Nicanique Cazan Talent Saint Lomang Ruijen Uvang Sang Tang. Và được một ca chú Văn Đương ở Việt Nam đã dịch thành tiếng Việt bài hát này ha. Anh em nhờ mở trang 39, thời gian không được nhiều, tôi xin hát sơ một lần cho nhớ lên một cái niềm vui của người viên giao tin mừng. Hiện nhìn xem cha thánh đang mình đơn sơ ra đi làm người vô hành. Hát xưa nghèo nàn vẫn vui vào từng nơi đi qua các dân cha loan truyền về chúa nhân hiền ngài chỉ nói với cha trên trời. Vâng, đó nó nói lên một cái tinh thần của ngài đó. Tinh thần của ngài là đơn sơ ra đi nghèo nàn vui và đi qua các nơi để mà loan truyền cha nhân hiền ngài nói với cha trên trời. Trên mặt đó là cái tinh thần của anh em chị em là mình chúng ta đó. Là tinh thần của ngài. Rồi bây giờ chúng ta tôi muốn đi vào một cách cụ thể mà cũng là một điều nhắc nhở chúng ta trong hiện đoàn các lần. Cái người ra đi gieo vui tin mừng vì nhờ đó là những cái đời sống tinh thần của dòng chúng ta. Và tôi xin được muốn được nhắc lại cùng anh chị em trọng tâm của đời sống đam mê chúng ta là lắng nghe lời Chúa qua đời sống chiêm niệm và cử hành phục vụ. Để từ đó mình có một sức sống lời Chúa. Chúng ta phục vụ như vừa rồi, chúng ta đọc suy niệm lời Chúa hàng ngày để là gì? Mình có một cái lời Chúa được thấm nhuần vào trong lòng của mình và có niềm vui được ra đi rao giảng. Thứ hai, chúng ta qua việc học hành và đời sống huynh đệ của tình mến thương nhau, của tình quan tâm đến nhau, của tình cùng nhau làm những tông đồ học hành và đời sống huynh đệ. Thứ ba, qua việc gặp gỡ nhau trong đời sống huynh đệ cộng đoàn hàng tháng mình gặp gỡ nhau nguyện hội rồi bàn và công việc rồi cùng nhau đọc kinh chung với nhau. Và thứ tư, qua việc rao giảng tin mừng và đối thoại với thế giới nhờ việc lắng nghe lời Chúa nơi mỗi cá nhân cũng như nơi cộng đoàn, chúng ta khẳng định ước nguyện của chúng ta là để cho Chúa Thánh Thần ngày càng biến cộng đoàn của hiến đoàn của chúng ta thành những người có lòng tin, biến chúng ta có một đời sống giống Chúa Giêsu và từ đó mình người reo gieo cái tin vui tin mừng của mình cho anh chị em chúng ta. Rồi, điểm cuối cùng cùng chia sẻ với anh chị em đó là để có thể trở thành người gieo niềm vui tin mừng, tôi xin được tức là ba điều thôi. Tôi muốn tin mừng của Đức Thánh Cha cảnh giác những con cái trong xã hội và nhất là trong các đoàn thể và hẳn là cũng có trong liên đoàn linh huynh của chúng ta, chúng ta cũng cần cảnh giác mà mình bước được cái này, vượt qua những cái này thì cũng trở thành những người loan báo tin vui cho anh chị em mình. Điều thứ nhất, chúng ta đừng để mình bị cướp mất nhiệt tâm truyền giáo. Chúng ta đừng để mình bị cướp mất nhiệt tâm truyền giáo. Khác nha, mất một cái gì anh chị em có tiếc không ạ? À? Tiếc lắm, vâng. Tiếc nhất là mất xe, mất đồ, mất tiền, mất bạc, mất con, mất cái. Nhưng mà có những cái tiếng mất mình tìm lại được, có những cái mất không tìm lại được. Đó là điều mà mình xác định là mất cái gì? Mình vô hình đoàn mà mình không có một tinh thần truyền giáo, không có một tinh thần tông đồ. Mà mình làm việc cho Chúa mà mình không có một tinh thần tông đồ, không có một tinh thần truyền giáo, mình đánh mất cái đó thì vô hình. Nó làm cho mình trở thành một cái gì đó là bên ngoài nha. Tiếp cho bạn nói như thế này, đừng có thái độ như những người bề ngoài xem ra thông thạo giáo lý, có đời sống thiêng liêng vững chắc, nhưng lại rơi vào một lối suy nghĩ bám víu vào tiền bạc hay đòi hỏi quyền bính và vinh dự loài người bằng bất cứ giá nào, thay vì hiến dâng đời mình cho tha nhân trong việc truyền giáo. Tức là mình làm việc trong hiến đoàn, trong liên huynh, trong giáo hội mà mình đòi phải có điều tôi phải làm. Có điều tôi không làm hay phải cho trả lương cho tôi mới làm. Suy nghĩ bám vào tiền bạc hay cho tôi một chức vụ gì ngon ngon cao cao nổi danh tôi mới làm, tức là tiền bạc hay là quyền bính hay là vinh dự của loài người tôi làm phải biết ơn, tôi phải có bằng cấp, phải ghi ơn, phải đánh bổ tay đủ thứ chuyện. mà thay vì hiến dâng đời mình cho tha nhân trong việc nhường nhặt, ông Vinh làm một cách niềm vui vì có Chúa, vì muốn chia sẻ niềm vui của Chúa cho mọi người. Và điều đó không chức để cám dỗ chúng ta, và không phải của chúng ta mà rất là nhiều người. Nên Đức Giáo Hoàng nhắc nhớ, thứ nhất, chúng ta đừng để mình bị cướp mất nhiều tâm sự giáo, là người đi đội hữu và người hiệu đoàn đó mình, mà mình bị mất đi mất đi cái nhiệt tâm truyền giáo và chỉ đòi hỏi những cái gì chính mình cho mình thì đó không còn. Vì vậy chúng ta vẫn tâm, tôi có cảm thấy niềm vui là con cái Chúa và còn viên tâm mình không, mình vào trong mình là có là con cái của Chúa, mình vào trong minh đoàn mà mình không thấy niềm vui được phục vụ, được yêu thương nhau, được liên kết với nhau. Tôi có làm gì để vun trồng nuôi dưỡng phát triển niềm vui của Chúa ở trong tôi không? Đó, tôi không có được điều đó thì là có thật là mình thấy đọc theo Chúa hay là vào hình đoàn là một cái nặng. Mình xin Chúa giúp mình biết tội con tim của mình cho đó ha. Rồi trong đời sống hàng ngày, tôi có là người dễ phật lòng hay càng làm ưa bất bản hay là dễ quảng đại tha thứ? Cái người mà hàng ngày cứ càng làm cứ khó chịu, cứ khó tính, khó nết, cứ bất mãn, cả cái gì cũng phê bình chỉ trích thì người đó không vui được. Chắc chắn là phải không ạ? Mình rất sợ những người đó. Trong gia đình mà có ông, có bà, tôi thì mình rất là sợ cái điều đó. Cho nên người đeo quân chim mừng đó, khi mình có biết thái độ đó, mình nói không, đừng có thái độ đó, vì mình sẽ bị mất cái nhiệt tâm tông độ của mình. Và người có niềm vui, tôi hoàn toàn, tôi tha thứ. Thứ hai, chúng ta đừng biết bị cướp mất niềm hy vọng. Đời của chúng ta luôn là niềm hy vọng. Có những người bị cám dỗ bi quan luôn thấy thất bại. Anh chị ở trong anh đoàn đề nghị việc gì, anh chị em làm việc gì, ôi không biết có làm được không, ôi thôi khó khăn quá, thôi họ trở nên người thụ động bất mãn thất vọng hay khuôn mặt cua tối. Đức Giáo Hoàng nói chưa đánh là thua này, chưa đánh là bỏ chạy. Không ai có thể ra trận nếu chốt đó không hoàn toàn hy vọng vào cuộc chiến thắng, chưa đánh là bỏ chạy. Thật là vì mình thiếu niềm hy vọng, thiếu niềm vui có Chúa trong mình, và đời mình dễ bi quan, dễ thất bại, muốn đừng làm gì cho nó xong. Chứ mình không muốn đưa hội thánh của mình, đưa vinh đoàn của mình, đưa cái linh huynh của mình, là cái anh em mình có một cuộc sống thăng tiến hơn, thì đòi hỏi phải một người vượt qua thử thách. Và điều đó cũng nói với chúng ta vấn tâm, tôi có ứng xử thế nào trước thất bại của thập giá, những giới hạn và khiếm khuyết của tôi, ai cũng có giới hạn, tôi có thất bại, nhưng tôi có tin tưởng vào Chúa không, tôi có can đảm kiên nhẫn hay là nhát đảm, tôi có thiếu hy vọng không, tôi là người chuyên viên về chủ nghĩa thất bại tiêu cực hay là một người tích cực. Và điều cuối cùng, chúng ta đừng để mình bị cướp mất lý tưởng tình yêu kinh tế. Chúng ta đừng để mình bị cướp mất lý tưởng tình yêu vinh đệ. Thưa anh chị em hiện diện ở đây, cái điều hãnh diện của chúng ta gọi là vinh đoàn, tức là những cái cộng đoàn sống tình yêu thương nhau, đừng đánh mất cái tình yêu vinh đệ. Có biết bao cuộc chiến trong dân Chúa và trong các cộng đoàn khác nhau, trong khu phố, trong sở làng, trong vinh đoàn, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra do người ta ghen ghét, đố kỵ, ngay cả khi từ hữu với nhau. Cái đây là Đức Giáo Hoàng cảnh giác chung với chúng ta điều đó. Thay vì thuộc về một hội thánh, một linh đoàn với sự phong phú đa dạng của nó, thì chúng ta lại thuộc về nhóm này hay nhóm nọ, chia rẽ nhau ngang nhóm kia, rồi thì chỉ trích nhau, rồi thì nói hành nói xấu nhau, lần lần mình mất tình huynh đệ. Nhiều người phải khiêm tốn mà nói rằng, nơi nào mà nhiều người bắt đầu nghe thiết tưởng khi đoàn thích vào, nhưng rồi khi vào trong đó lại không thấy phù hợp, lại thấy anh chị em lời qua tiếng nói, chia bè chia nóng với nhau, lần lần họ lại mất đi niềm vui. Vì vậy chúng ta đừng để mình bị cướp mất lý tưởng tình yêu huynh đệ, mất tiền, mất mặt, mất nhiều thứ tiền làm được, mất tình yêu huynh đệ, mất anh em mình là điều đau xót. Lỡ có trường hợp gì đó, chúng ta tìm cách vượt qua để xây dựng tâm điểm tình yêu vinh đệ trong mỗi người chúng ta. Vừa như đó, chúng ta có thể vấn tâm, tôi là một người của hiệp thông, là mình liên kết với nhau, mình đến với nhau, hay là mình vào trong hình đoàn để mà gây chia rẽ với nhau. Tôi có hay phê bình có anh ghen tương, có anh cạnh tranh, có anh so sánh nhau không? Khi gặp thấy khó khăn, tôi có dễ dàng tha thứ, tôi có dễ dàng xin lỗi, tôi có dễ dàng tạo một cái cuộc sống để mà vun trồng tình huynh đệ với nhau hay không? Ba điều mà cái điều mà tôi muốn muốn lời, tôi muốn niềm vui tình mừng và muốn nhắc nhở cho chúng ta, để cho thành những tông đồ truyền giáo, để cho thành những người mang niềm vui của Chúa cho mọi người, thì mình phải giữ điều đó ha. Ba điều: thứ nhất, đừng để mình bị cướp mất nhiệt tâm truyền giáo, nhiệt tâm tông đồ truyền giáo, đó là cái sứ vụ của anh em chúng ta. Thứ hai, đừng để mình bị cướp mất niềm hy vọng và chán nản. Và thứ ba, đừng để mình bị cướp mất lý tưởng tình yêu bình đẳng. Còn mấy phút nữa kết thúc, tôi xin kể anh Hồng anh chị em một câu chuyện mà tôi thấy cũng rất cần cho chúng ta. Câu chuyện có một ông hỏi với cháu như thế này: ông ơi, cháu ơi, trong người ta có hai cái con sói, có hai con sói, một con sói là hiền lành, biết cảm thương, biết tha thứ và yêu thương, còn một con sói khác thì hung dữ, luôn cắn xé, luôn báo thù, luôn gây chia rẽ trong chúng ta. Đứa cháu nó mới hỏi ông ta: ông ơi, con sói nào thắng? Ông ơi, con sói nào thắng? Tôi đố anh, các anh các chị biết, ông nó trả lời rằng: con sói nào thắng?
Con sói nào thắng ạ?
Con nào mà mình nuôi nó thì nó thắng. Con nào mà mình nuôi nó thì nó thắng. Nghĩa là gì? Trong con người ta có lòng nhân từ, bác ái, yêu thương, tha thứ, vinh đệ. Chúa, chúng ta đón nhận từ kinh mừng của Chúa, đón nhận vinh đệ với nhau. Không? Nhưng trong mỗi người chúng ta cũng có cái sự nhân thường, ghen tương, thù hằn, ghen ghét. Con ai thắng? Thường cái gì mình nuôi nó thì nó thắng. Nghĩa là gì? Nếu mình bực dọc, mình khó chịu, tôi phải chê vậy, rất nhiều chưa? Vậy thôi, mình tha thứ, mình yêu thương, mình tìm cách, mình hóa giải, thì lần lần tâm hồn mình nó nhẹ nhàng, nó mình nó thoải mái, có thắng. Còn tôi không tha, tôi sẽ thù đến cùng, chết cũng không tha, xuống hầm ngục cũng không tha, tôi tha cho nó cùng, thì làm mình con thú đó bắt đầu lớn lên, bắt đầu chúng ta thắng chúng ta. Vì vậy, tôi trở lại với đoạn tin mừng của Chúa Giêsu khi Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu thế này: nếu ai xúc phạm đến con thì con phải tha thứ cho họ mấy lần? Bảy lần đủ chưa? Thì Chúa Giêsu trả lời là không phải bảy lần mà là 77 lần 7. Nghĩa là tôi con nên tập nuôi dưỡng cái tinh thần yêu thương, cái tinh thần tha thứ, cái tinh thần bạn đạo, thì cái sự niềm tin mừng của Chúa sẽ lớn lên trong con. Con sẽ thấy đời con bình an, con sẽ thấy đời con hạnh phúc hơn. Còn không biết tha thứ lại bắt đầu trả thù, bắt đầu tìm kiếm cái sự trả thù, tìm kiếm những cái gì khó khăn, thì con người cái sự hồi thù hằng giận dữ, nóng nảy, chửi bới, khó tính, khó nét bắt đầu lớn lên trong ta. Còn mình phải thú nhận rằng kể cả tôi, kể cả anh chị em, mình càng lớn tuổi mà mình không biết quản đạt, không biết tha thứ, càng già càng khó tính, khó nét, càng già càng khó sống với người khác, là vì mình nuôi nó trong lòng mình, đúng không? Và cái đó là một câu chuyện thật hay mà mình xin tin mừng của Chúa không nói mọi người chúng ta, đó là người môn đệ của Chúa và môn đệ thánh đạo mình, người mình đón nhận tin mừng của Chúa, mình phải là người gieo niềm vui của Chúa cho anh chị em mình bằng một cái đời sống có Chúa Giêsu, niềm vui sự có Chúa, tin vào Chúa, Chúa ở với mình và tin sự quan tâm của Chúa, để rồi mình mang gieo yêu của Chúa đó để cho anh chị em chúng ta.
Có các anh chị em được niềm vui gặp gỡ nhau qua ngày mừng kính Thánh Thổ Vu, mừng năm Thánh thành lập dòng 800 năm.
Chúng tôi xin Chúa cho mỗi người chúng ta được trở thành người môn đệ nên gieo niềm vui cho thế giới, cho anh chị em chúng ta. Và cái niềm vui đó, mình xin ơn Chúa ban cho chúng ta mấy trong gia đình mình, giữa vợ, giữa chồng, giữa con, giữa cái, rồi mình cho trong hình đoàn của chúng ta. Dù mình ít hay là mình thiểu số nào đó, hay là mình tuổi tác nào đó, nhưng khi mình có niềm vui, mình chia sẻ được với nhau, mình sống hạnh phúc với nhau, và mình cũng sẽ thu hút nhiều người đến với Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta thực hiện được điều đó.